là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là phản ánh lan tỏa hội thi cán bộ quản lý giáo viên nhân viên ngành giáo dục đào tạo học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp đó là ghi nhận hiệu quả từ kế hoạch số 86 của huyện Trạm Tấu. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 7 tháng 6 tại Cục Thuế tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái phối hợp với các cơ quan báo chí trong tỉnh đã tổ chức giải bóng chuyền hơi Hội Nhà báo Yên Bái năm 2019. Tới dự có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái.
Tham gia giải bóng chuyền hơi Hội Nhà báo Yên Bái năm 2019 có trên 40 vận động viên đến từ 5 chi hội nhà báo trực thuộc và cổng thông tin điện tử tỉnh. Các vận động viên được chia thành 4 đội thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm để tìm ra đội xuất sắc nhất. Đây là hoạt động thiết thực ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái, 30 tháng 6 năm 1945, 30 tháng 6 năm 2019 và 94 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Qua đó tạo sân chơi lành mạnh bổ ích để những người làm báo Yên Bái gặp gỡ giao lưu, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó. Qua đó thúc đẩy phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tạo động lực để các cơ quan báo chí nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngay sau lễ khai mạc, các đội bóng đã bước vào các trận thi đấu đầu tiên đầy kịch tính hấp dẫn. Thông tin chi tiết về giải sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Chiều ngày 6 tháng 6, tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức trưởng thành học kỳ quân đội đợt 1 năm 2019.
Sau 5 ngày từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 6, 77 chiến sĩ nhí tham gia học kỳ trong quân đội đợt 1 năm 2019 đã được tìm hiểu về truyền thống anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, trải nghiệm các bài huấn luyện căn bản kỷ luật quân đội, hướng dẫn trồng và chăm sóc rau xanh, điều lệnh đội ngũ, các bài tập thể dục. Bên cạnh đó, các em còn được tham gia các chuyên đề về cảm xúc gia đình, giáo dục kỹ năng sống cùng nhiều hoạt động sôi nổi khác. Qua quá trình học tập và rèn luyện giúp các em phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần, trí tuệ. Tại lễ trưởng thành, ban tổ chức đã trao chứng nhận hoàn thành chương trình học kỳ trong quân đội cho các chiến sĩ nhí.
Ngày 6 tháng 6 năm 2019, tại hội trường Trung tâm Văn hóa huyện Yên Bình, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Yên Bình tổ chức đại hội lần thứ 5 nhiệm kỳ 2019-2024. Trong 5 năm qua, công tác hội và phong trào thanh niên huyện Yên Bình tiếp tục phát triển. 9 trên 9 chỉ tiêu nghị quyết đại hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các phong trào cuộc vận động, chương trình của hội như phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi, cuộc vận động thanh niên giúp nhau làm kinh tế, thanh niên chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội được đa dạng hóa bằng nhiều nội dung hoạt động phong phú, góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, được các cấp ủy đảng và nhân dân đánh giá cao. Trong nhiệm kỳ, các cơ sở hội đã tổ chức thực hiện được gần 700 công trình phần việc thanh niên với tổng giá trị trên 8,5 tỷ đồng, phối hợp và tiếp nhận nguồn lực từ tổ chức cá nhân giúp đỡ những đối tượng khó khăn tại địa phương với tổng trị giá trên 4,5 tỷ đồng. Hiện trên địa bàn huyện có trên 250 mô hình phát triển kinh tế do thanh niên làm chủ cho thu nhập cao. Trong nhiệm kỳ đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội giải ngân trên 33 tỷ đồng vốn vay cho thanh niên phát triển kinh tế. Với khẩu hiệu hành động, thanh niên Yên Bình đoàn kết sáng tạo, hội nhập và phát triển, đại hội đã đề ra 10 chỉ tiêu chủ yếu, như mỗi cơ sở hội giúp đỡ ít nhất 5 hộ gia đình thanh niên thoát nghèo trên một năm, thành lập được ít nhất 30 tổ hợp tác thanh niên, giới thiệu việc làm cho 2.000 thanh niên, 100% các cơ sở hội xây dựng ít nhất một mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế, phát triển ít nhất 1.000 hội viên một năm. Tỷ lệ thu hút tập hợp thanh niên đạt trên 77%, đại hội đã hiệp thương chọn cử 33 đồng chí tham gia Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Yên Bình khóa 5. Đồng chí Nguyễn Thị Nga được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội cũng đã hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019-2024. Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 6 năm 2019, Ban Chỉ đạo Tháng Hành động vì Người Cao Tuổi Việt Nam tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị nhằm đánh giá thực hiện Tháng Hành động vì Người Cao Tuổi Việt Nam tỉnh Yên Bái năm 2018 và triển khai kế hoạch thực hiện năm 2019. Năm 2018, Ban Chỉ đạo Ban Đại diện Hội Người Cao Tuổi tỉnh đã huy động các nguồn lực, vận động toàn xã hội và gia đình thăm hỏi động viên, tặng trên 2.000 suất quà với tổng trị giá gần 600 triệu đồng cho người cao tuổi nghèo, cô đơn, có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi là thương binh, gia đình liệt sĩ. Ban đại diện Hội người cao tuổi các địa phương phối hợp với các đơn vị y tế tổ chức tư vấn chăm sóc sức khỏe, khám sàng lọc các bệnh về mắt và cấp phát thuốc miễn phí cho hàng ngàn lượt hội viên. Công tác chăm sóc sức khỏe tinh thần được đẩy mạnh với các hình thức phong phú sôi nổi. Toàn tỉnh đã xây dựng và đi vào hoạt động hơn 300 câu lạc bộ với 15.000 người tham gia như câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ bóng chuyền hơi, câu lạc bộ thơ ca. Với chủ đề xã hội chung tay chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc của người cao tuổi, tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2019, tỉnh Yên Bái sẽ tập trung vào công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về mục đích, ý nghĩa của tháng hành động, rà soát người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, vận động mọi nguồn lực tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, nâng cao năng lực của hệ thống các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh, tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm và phù hợp với điều kiện các địa phương đơn vị.
Đến hết tháng 5 năm 2019, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh đạt trên 976 tỷ đồng, bằng gần 44% dự toán trung ương giao, bằng 30% dự toán tỉnh giao. Trong đó, thu cân đối đạt 665 tỷ đồng, thu sổ số đạt gần 11 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt gần 190 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu đạt trên 110 tỷ đồng. Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh đang tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, tăng cường quản lý thu nợ và cưỡng chế thuế, phân loại nợ, kiên quyết xử lý các trường hợp chây ì, tích cực đôn đốc thu từ các khoản phát sinh và nợ đọng đối với tiền sử dụng đất.
Hiện nay vẫn còn 12 xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái có đường giao thông đi lại gặp khó khăn vào mùa mưa với tổng chiều dài trên 100 km. Đó là các xã Pá Hu, Tà Si Láng, Làng Nhì, huyện Trạm Tấu, xã Phong Dụ Thượng, Mỏ Vàng, Châu Quế Thượng, Nà Hẩu, Hoàng Thắng, huyện Văn Yên, xã Suối Quyền, An Lương, Sùng Đô, Nậm Mười, huyện Văn Chấn. Nguyên nhân của tình trạng này là do ảnh hưởng của mưa bão trong những năm qua và kinh phí duy tu bảo trì còn thấp. Để giúp người dân đi lại được thuận tiện, nâng cấp các tuyến đường giao thông, tỉnh Yên Bái đang cân đối bố trí ngân sách để hỗ trợ theo mức từng vùng, đồng thời tích cực tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông và vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cán bộ, công chức, người lao động trong và ngoài tỉnh đóng góp xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn gắn với việc thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững.
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 5 tỉnh Yên Bái bắt giữ số lượng hàng hóa do Trung Quốc sản xuất, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Khoảng 13 giờ ngày 4 tháng 6, lực lượng chức năng kiểm tra xe khách biển kiểm soát 24B00929 lưu thông từ nút giao IC12 cao tốc Nội Bài Lào Cai xuống địa bàn thành phố Yên Bái do lái xe Lê Quang Minh, sinh năm 77, trú tại xã Thanh Vinh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ điều khiển. Trên xe chở nhiều mặt hàng như hoa quả khô, đồ điện tử, nhiều loại sen vòi, đèn trang trí, đèn LED, chậu rửa mặt do Trung Quốc sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh hợp pháp của số hàng hóa trên. Lực lượng chức năng đã tạm giữ số hàng hóa để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.
Thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Yên Bái vừa thành lập tổ công tác lưu động tuyên truyền phổ biến pháp luật và cấp chứng minh nhân dân miễn phí cho công dân xã vùng cao Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên. Đối tượng được cấp là những người già, các hộ gia đình khó khăn ở các thôn bản vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, chưa có chứng minh nhân dân hoặc chứng minh nhân dân đã hết hạn sử dụng, không có điều kiện đi làm. Trong một ngày làm việc, tổ công tác đã cấp mới và cấp đổi chứng minh nhân dân cho gần 600 trường hợp. Thông qua việc cấp chứng minh nhân dân, tổ công tác Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh đã tuyên truyền phổ biến luật cư trú, hướng dẫn bà con sử dụng quản lý chứng minh nhân dân, đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.
Quý vị vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, ngành giáo dục đào tạo tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động nhằm đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên tự giác trong các chi bộ nhà trường. Qua đó tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể, của mỗi cán bộ đảng viên, đoàn viên ở tất cả các cấp học. Coi đây là giải pháp quan trọng, góp phần thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Đặc biệt cụ thể hóa việc thực hiện chỉ thị 05, vừa qua Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội thi cán bộ quản lý giáo viên nhân viên ngành giáo dục đào tạo học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh lần thứ nhất, ghi nhận của phóng viên Nguyễn Nhung Ngọc Huy.
Hội thi cán bộ quản lý giáo viên nhân viên ngành giáo dục và đào tạo học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là đợt sinh hoạt tư tưởng chính trị sâu rộng, có ý nghĩa giáo dục to lớn, góp phần nâng cao chất lượng học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong các nhà trường. Hội thi được tổ chức theo 3 cấp: cấp trường, cấp cụm và cấp ngành. Hội thi cấp trường được tổ chức cho toàn bộ cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục ôn tập và viết bài thu hoạch để lựa chọn các bài viết có chất lượng. Các cá nhân tiêu biểu tham dự thi tại các cụm. Phần thi cấp trường được hoàn thành trước ngày 15 tháng 5 năm 2019. Ngay sau khi nhận được sự chỉ đạo của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái, các phòng giáo dục nhà trường và cơ sở giáo dục trong tỉnh đã ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai đến 100% cán bộ giáo viên, nhân viên trong toàn ngành. Ông Nguyễn Văn Lịch, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Yên Bình nói.
Sau khi phòng dục nhận được cái kế hoạch số 58 của Sở Dục Đào tạo về học tập và làm theo tư tưởng đạo phong lương đạo đức của Bác trong năm học 2018-2019, thì sau khi nhận được cái kế hoạch của Sở thì chúng tôi đã ban hành cái kế hoạch của phòng dục đào tạo chỉ đạo các đơn vị nhà trường căn cứ vào kế hoạch, căn cứ vào điều lệ hội thi, tổ chức cái hội thi cấp trường, tổ chức hội thi cấp cụm. Từ cấp trường thì ta chọn những cá nhân tiêu biểu xuất sắc để thi cấp cụm, từ cấp cụm thì chọn cái đội tiêu biểu xuất sắc để thi cấp huyện.
Với sự thành công của phần thi cấp trường, các trường đã lựa chọn ra 3 thành viên để tham gia hội thi cấp cụm với 2 phần thi là thi viết về những mô hình điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành và việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nhà giáo và phần thi sân khấu hóa với các nội dung kiến thức về tư tưởng đạo đức phong cách của Bác. Việc tổ chức thực hiện chỉ thị 05 theo hình thức mới đã huy động đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia và tạo được sức lan tỏa trong việc học tập và làm theo Bác. Thầy giáo Nguyễn Quốc Đông, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Quán, huyện Trấn Yên cho biết.
Thực hiện hội thi cán bộ, giáo viên, nhân viên học tập và làm theo lời Bác thì nhà trường chúng tôi đã tiến hành xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch thi cấp trường. Thì sau khi xây dựng kế hoạch và được thực hiện ra thì đã được cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường rất là hưởng ứng, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng đây là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao cái chất lượng về việc học tập và làm theo lời Bác. Qua đây, mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường chúng tôi thấm nhuần được ý nghĩa và học tập theo lời Bác, từ đó để góp phần nâng cao phát triển giáo dục toàn diện trong nhà trường. Và khi kế hoạch được triển khai thì được giáo viên tham gia một cách hưởng ứng nhiệt tình và bài thi đều có rất là có chất lượng. Chúng tôi đã chọn những cái bài thi đạt được kết quả tốt nhất để tuyên dương, khen thưởng trong cái dịp tổng kết năm học và cũng chọn ra những đồng chí đạt được kết quả tốt nhất để tham gia thi cấp cụm. Đến với hội thi này thì thật sự là đội thi của nhà trường tôi gồm 4 thành viên, có cán bộ quản lý, có giáo viên, có nhân viên, và tất cả những thành viên khi được tham gia đều rất là hào hứng và nhiệt huyết trong cái việc thi này.
Mặc dù là lần đầu tiên tổ chức bằng hình thức sân khấu hóa, tuy nhiên với sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức cũng như các đội tham gia, hội thi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục đào tạo học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã nhận được sự hưởng ứng cổ vũ không chỉ của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục mà còn của đông đảo người dân. Qua phần thi về kiến thức liên quan đến các nội dung của chỉ thị 05, những tiết mục tiểu phẩm và những câu chuyện cảm động về Bác lúc sinh thời đã giúp đẩy mạnh việc tuyên truyền về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong quần chúng và cộng đồng. Bà Phạm Thị Kiều Vân, cụm trưởng cụm thi đua số 1, phòng giáo dục và đào tạo huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Ngay sau khi nhận được công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái cùng với sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên, cụm thi số 1 được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên được chỉ định với 8 xã từ Nga Quán đến Tân Đồng. Chúng tôi đã ngay lập tức họp ban tổ chức của hội thi và ra kế hoạch cho các đơn vị nhà trường thực hiện việc thi cấp trường. Khi các đơn vị nhà trường thực hiện thi cấp trường thì tôi hình thành đội thi trên 15 nhà trường trong vùng cụm của 8 xã thì đã thành lập lên 8 đội, và các đội đã tham gia vào 2 vòng thi. Vòng thi thứ nhất là vòng thi viết, đã gửi bài viết về cho chúng tôi trước hội thi là 10 ngày, từ ngày 23 chúng tôi đã tiến hành chấm bài viết, và sau khi các đội đủ điều kiện dự thi thì chúng tôi đã tiến hành tổ chức hội thi trên sân khấu hóa với 3 phần thi chào hỏi, phần thi tìm hiểu về kiến thức và phần thi kể chuyện. Khi chỉ định về các nhà trường thì chúng tôi đã thấy là trong tất cả các đơn vị trong địa bàn của cụm số 1, tất cả cán bộ giáo viên rất là sôi nổi học tập thi đua để học tập theo gương sáng của Bác, và đặc biệt là với hình thức thi sân khấu hóa ngày hôm nay thì nó là một cái điểm nhấn để lan tỏa cái việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đến mọi người, đến toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các đơn vị trường học một cách sâu rộng hơn, và cũng khiến cho mọi người cảm thấy là chúng ta cần phải học hơn trong cái tư tưởng đạo đức của Bác.
Không chỉ là dịp sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đội bộ ngành giáo dục đào tạo, hội thi còn là cơ hội để đội ngũ cán bộ, giáo viên tự trau dồi bản lĩnh chính trị, qua đó tạo sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng, hành động và góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục trong thời đại mới. Cô giáo Nguyễn Thị Huế, trường Mầm non Hoa Hồng, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên chia sẻ.
là một giáo viên trực tiếp giảng dạy ở trên lớp và ngày ngày chăm sóc dạy dỗ, chăm sóc các thế hệ tương lai của đất nước. Và để tôi thấy rằng là để học tập noi gương và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, bản thân tôi thì phải không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi về mọi mặt và phải lấy những tấm gương tốt xung quanh mình để tự noi gương và tự phấn đấu. Và mỗi một nhà giáo phải là một tấm gương đạo đức và nhân cách về người thầy, quan tâm và chăm sóc trẻ bằng tình thương, trách nhiệm của người mẹ hiền thứ hai, giáo dục cho trẻ tình yêu con người, tình yêu quê hương, yêu đất nước để cho các cháu xứng đáng là những thế hệ tương lai có trái tim biết yêu thương và có lòng nhân ái theo tấm gương của đạo đức Bác Hồ.
Hội thi cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên ngành giáo dục đào tạo học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cấp cụm và cấp phòng dự kiến sẽ kết thúc trước ngày 30 tháng 6 năm 2019 để lựa chọn ra các thành viên ưu tú tham gia hội thi cấp ngành được tổ chức trong tháng 8. Với sức lan tỏa của hội thi sẽ góp phần giúp ngành giáo dục đào tạo hoàn thành mục tiêu thực hiện chỉ thị 05 trong năm 2019 là 100% đơn vị các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ thị 05 gắn với tình hình cụ thể của đơn vị. 100% cán bộ giáo viên tham gia đầy đủ các cuộc vận động, các phong trào của ngành phát động, thực hiện tốt quy định đạo đức nhà giáo, xây dựng phấn đấu mỗi thầy giáo cô giáo thực sự là tấm gương đạo đức, tự học, tự rèn, năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 100% các tổ chức cá nhân xây dựng và thực hiện kế hoạch đổi mới, kế hoạch tự bồi dưỡng, đặc biệt gắn với nhiệm vụ cụ thể của đơn vị và cá nhân trong thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.
Quý vị vừa nghe phản ánh lan tỏa hội thi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục đào tạo, học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, huyện Trạm Tấu đang triển khai quyết liệt các giải pháp, trong đó trọng tâm là thực hiện hiệu quả kế hoạch số 86 của huyện ủy nhằm cụ thể hóa chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện kết luận số 37 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, ghi nhận của cộng tác viên Phương Thùy Lộc Trầm.
Xác định việc thực hiện chương trình hành động 144 của tỉnh ủy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, huyện Trạm Tấu đã cụ thể hóa bằng kế hoạch số 86, trong đó đề ra 10 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, xác định thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét 3 khâu đột phá chiến lược, gồm tập trung đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ và hiệu quả cải cách hành chính, chăm lo phát triển nguồn nhân lực, gắn kết chặt chẽ giữa giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, phù hợp với thị trường lao động, tiếp tục huy động mọi nguồn lực để phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế, du lịch và xây dựng nông thôn mới. Ông Trần Ngọc Luận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu cho biết.
Trong tổ chức triển khai và thực hiện chương trình hành động số 144 của tỉnh Yên Bái, thì huyện ủy Trạm Tấu đã cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu và điều kiện thực tế của địa phương. Bám sát phương châm hành động của tỉnh ủy, đó là đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương và hiệu quả. Đồng thời phát huy mạnh mẽ trách nhiệm, tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan đơn vị, gắn với nêu cao sự đoàn kết, thống nhất, dân chủ, đồng thuận và đồng tình. Trong tập thể lãnh đạo, trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, cùng nhau nỗ lực, cố gắng giải quyết kịp thời, hiệu quả mọi khó khăn vướng mắc phát sinh. Và đặc biệt là chúng tôi tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc sự phối hợp của các phòng ban của huyện với các địa phương trong triển khai các mục tiêu nhiệm vụ được giao cũng như các nhiệm vụ chung của huyện theo hướng là thường xuyên, trực tiếp khắc phục tình trạng hành chính hóa, đảm bảo thông suốt, hiệu quả. Huyện ủy Trạm Tấu thì lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao làm cơ sở đo lường, căn cứ cơ bản để nhận xét đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ đảng viên. Trên cơ sở kế hoạch của huyện ủy thì ủy ban huyện và các ngành chức năng của huyện đã xây dựng kế hoạch chi tiết, đặc biệt là xây dựng các kịch bản chi tiết để điều hành đối với từng chỉ tiêu. Thường trực huyện ủy thì đã thành lập các đoàn và trực tiếp xuống cơ sở để kiểm tra kế hoạch thực hiện, đã tổ chức làm việc với 12/12 xã thị trấn, các cơ quan và đặc biệt là khối đảng, đoàn thể, mặt trận tổ quốc của huyện. Hàng tháng thì ban thường vụ huyện ủy, ủy ban huyện họp định kỳ đều đánh giá từng chỉ tiêu và tiến độ của thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn mắc nhằm đảm bảo kế hoạch đề ra.
Tại xã Hát Liều, kế hoạch số 86 của huyện ủy đã tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đến nay trên địa bàn xã Hát Liều có 3 hợp tác xã hoạt động hiệu quả và 11 tổ hợp tác xã thu hút hàng trăm thành viên tham gia. Ông Lò Văn Tranh, chủ hợp tác xã Hương Tranh, xã Hát Liều chia sẻ.
Thì từ khi hợp tác xã vào hoạt động ấy, thì một năm là thu được gần 300 triệu. Đấy, còn hợp tác xã thì có 18 công nhân. Thì một năm thì cũng thu được 50 triệu đồng về trong một năm. Đấy, còn hợp tác xã đợt tới này thì cũng mở rộng ra để trồng cây dược liệu, cây xả, đấy, tạo công ăn việc làm cho công nhân ở trên nông thôn này, với lại vừa cho hợp tác xã được có công ăn việc làm.
Để hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ xã cũng như các chỉ tiêu đề ra trong năm, xã Hát Lưu đã phân công nhiệm vụ cụ thể, giao các ban ngành đoàn thể và các cá nhân có lộ trình thực hiện trong năm 2019. Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các mô hình hoạt động hiệu quả, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của người dân, thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, vận dụng các chính sách hỗ trợ cho từng lĩnh vực theo đề án cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương, quyết tâm cán đích nông thôn mới vào năm 2020. Ông Lò Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hát Lưu cho biết thêm.
Đối với Hát Lưu, thực hiện theo cái kế hoạch 86 của huyện ủy Trạm Tấu, Đảng ủy, Ủy ban Nhân xã cũng đã xây dựng cái kế hoạch rất cụ thể và thành lập 10 hợp tác xã, 10 tổ hợp tác xã và 2 hợp tác xã sản xuất nông lâm nghiệp và 1 hợp tác xã xây dựng hạt thổ cẩm. Thế là các hợp tác xã cũng như là các tổ hợp tác xã đến thời điểm này đã hoạt động cơ bản là tốt, rồi là các cái nhóm nuôi gà len hoặc là chăn nuôi lợn bản địa thì cũng đã hoạt động rất tốt. Đến thời điểm này thì là đối với Hát Lưu đã hoàn thành 16 trên 19 tiêu chí, còn các cái tiêu chí còn lại thì là cũng trên cơ sở là tổ hợp tác cũng như là hợp tác xã sẽ góp phần tăng thu nhập cho xã để làm bảo hoàn thành các cái tiêu chí, nhất là tiêu chí số 10 để xã hoàn thành các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới đến năm 2020.
Cùng với xã Hát Lưu, các địa phương trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã đẩy mạnh việc thành lập các hợp tác xã, coi sản phẩm nông nghiệp đặc thù là một giải pháp thiết thực để giúp người dân Trạm Tấu xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu. Đến nay, huyện Trạm Tấu đã thành lập 4 hợp tác xã và 64 tổ hợp tác tại các xã, thị trấn. Ông Nguyễn Thành Hưng, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Trạm Tấu cho biết như sau.
Trong thời gian tới để thực hiện tốt kế hoạch 86 của huyện ủy thì về phía ngành nông nghiệp chúng tôi tiếp tục tập trung bám sát theo sự chỉ đạo của huyện, tập trung phối hợp cùng với các xã vận động tuyên truyền vận động bà con nhân dân chăm sóc và thu hoạch tốt cái diện tích sản phẩm cây lương thực, trong đó có lúa và ngô đang trong kỳ cho thu hoạch. Cái thứ hai nữa là tập trung khống chế tốt cái dịch bệnh trên cái đàn gia súc và hướng dẫn nhân dân bà con phát triển tăng đàn, đặc biệt là chú trọng phát triển đàn gà đen vùng cao. Tiếp nữa là tập trung cho cái việc mà thu hoạch cái diện tích chè đã trong kỳ cho thu hoạch và hiện nay đang cho thu hoạch để có cái sản phẩm chè hữu cơ phục vụ ra nhu cầu thị trường. Thế và triển khai thực hiện các cái hạng mục về chứng nhận sản phẩm theo chính sách hỗ trợ của tỉnh đã được ban hành, đảm bảo đúng tiến độ và đảm bảo đúng hiệu quả, đúng cái chất lượng chứng nhận sản phẩm.
Chương trình hành động 144 của tỉnh ủy đang tạo động lực để huyện Trạm Tấu thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu đã được điều chỉnh tăng thêm. Với mục tiêu cơ bản là đưa huyện Trạm Tấu phát triển bền vững, trong đó lấy phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với phát triển du lịch làm trọng tâm. Ông Trần Ngọc Luận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu cho biết.
Để thực hiện có hiệu quả chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy, trong thời gian tới thì huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ, kịp thời nắm mắt, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho cơ sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, và đặc biệt là chúng tôi yêu cầu thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định, có giải pháp phù hợp đối với các chỉ tiêu khó để quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao trong chương trình hành động số 14 của tỉnh ủy và kế hoạch số 86 của huyện ủy Trạm Tấu và các chỉ tiêu kinh tế xã hội của năm 2019.
Từ đầu năm đến nay, với sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân, huyện Trạm Tấu đã hoàn thành gieo cấy gần 1.500 hecta lúa xuân, tăng 46 hecta so với vụ trước, trồng 12 hecta rừng, kịp thời phòng chống sâu bệnh hại trên cây trồng và dịch bệnh trên đàn vật nuôi, nhất là dịch tả lợn châu Phi. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần đạt trên 95%, an ninh quốc phòng được giữ vững. Những kết quả bước đầu đạt được là tiền đề quan trọng để Trạm Tấu thực hiện thắng lợi chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy Yên Bái và kế hoạch số 86 của huyện, góp phần cùng toàn tỉnh hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2019.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp sau đây là chuyên mục Tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện của tuổi trẻ Công an huyện Trấn Yên được Hội chữ thập đỏ tỉnh đánh giá cao, trong đó có rất nhiều đoàn viên thanh niên Công an huyện tích cực tham gia phong trào. Tiêu biểu như Thượng úy Bùi Hồng Hải, Bí thư chi đoàn Công an huyện Trấn Yên. Mời quý vị và các bạn cùng làm quen với Thượng úy Bùi Hồng Hải qua ghi nhận sau.
Năm 2013, sau khi học xong Học viện An ninh trở về công tác tại Công an huyện Trấn Yên, Thượng úy Bùi Hồng Hải được tuyên truyền về những lợi ích trong tình nguyện tham gia hiến máu. Không chỉ là cơ hội cứu người mà bản thân người hiến máu cũng được kiểm tra sức khỏe miễn phí, lượng máu trong cơ thể được tái tạo mới. Từ đó, mỗi khi huyện Trấn Yên tổ chức hiến máu, Thượng úy Hải đều đăng ký tham gia, cho đến nay đã có 7 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Thượng úy Bùi Hồng Hải cho biết, sau mỗi lần hiến máu tình nguyện, đã thể hiện tinh thần sẻ chia khó khăn trong cuộc sống với người khác, mang lại niềm vui, nụ cười hạnh phúc cho những bệnh nhân đang cần truyền máu.
Thượng úy Bùi Hồng Hải, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện Trấn Yên chia sẻ.
Trong quá trình hiến máu thì bản thân tôi cũng đã 7 lần hiến máu tình nguyện. Thì mỗi lần hiến máu thì tôi thấy là mình cho đi một giọt máu của mình thì cái ý nghĩa và tầm quan trọng của cái một giọt máu nó đối với tức là tiếp sức sự sống cho một người dân thì cũng là bảo vệ cuộc sống của nhân dân. Và đúng theo quan điểm của chỉ đạo của Đảng và Nhà nước là và cũng thực hiện theo cuộc vận động của Công an tỉnh phát động là xây dựng phong cách người công an dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.
Nhận xét về Thượng úy Bùi Hồng Hải, Trung úy Phạm Hồng Nhung, đoàn viên thanh niên Công an huyện Trấn Yên nói.
Đồng chí Bùi Hồng Hải, Bí thư chi đoàn là một đồng chí bí thư rất gương mẫu. Trong công tác chuyên môn thì đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong công tác đoàn thì đồng chí là một đồng chí bí thư nhiệt huyết, năng nổ và luôn đi đầu trong các hoạt động. Đặc biệt là trong công tác hiến máu tình nguyện thì đồng chí Bùi Hồng Hải đã có 7 lần tham gia hiến máu. Tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới, đồng chí Hải và tất cả các đồng chí đoàn viên của chi đoàn Công an huyện tỉnh Trấn Yên sẽ nhiệt tình và hưởng ứng tham gia phong trào hiến máu tình nguyện.
Với cương vị là Bí thư Đoàn Công an huyện Trấn Yên, Thượng úy Bùi Hồng Hải còn là một tuyên truyền viên tích cực trong công tác vận động chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu. Nhờ vậy, các phong trào hiến máu nhân đạo tại đơn vị luôn thu hút đông đảo chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên tham gia với số lượng đơn vị máu thu được qua mỗi lần tổ chức luôn đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Khi được vận động tham gia hiến máu, nhiều người băn khoăn vì sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng bản thân là người từng nhiều lần hiến máu, Thượng úy Hải đã giải thích về mục đích, ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện. Qua đó, đoàn viên thanh niên Công an huyện Trấn Yên cũng tích cực tham gia. Đến nay, chi đoàn thanh niên Công an huyện Trấn Yên đã thành lập được đội hiến máu xung kích tình nguyện, thu hút trên 30 hội viên. Sẵn sàng truyền máu trực tiếp khi người bệnh có nhu cầu.
Cho biết về Thượng úy Bùi Hồng Hải, Thượng tá Trần Trọng Sáng, Phó trưởng Công an huyện Trấn Yên chia sẻ như sau.
Đồng chí Hải là một người bí thư chi đoàn trách nhiệm mà trong công việc thì luôn bám sát vào các kế hoạch của Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị giao. Thế do vậy công tác đoàn của chi đoàn luôn đạt được những cái kết quả rất là cao. Hàng năm chi đoàn đều được các cấp tặng nhiều cái giấy khen, bằng khen cho những tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào đoàn. Gian tới thì tôi mong muốn là đồng chí sẽ tiếp tục chỉ đạo cái lực lượng đoàn viên phát huy hơn nữa cái tính xung kích của tuổi trẻ để làm sao mà đưa phong trào đoàn ngày càng phát triển.
Với những thành tích trong hoạt động hiến máu tình nguyện nói riêng và các hoạt động khác nói chung, Thượng úy Bùi Hồng Hải đã vinh dự được Đoàn Thanh niên, Bộ Công an, tỉnh Đoàn Yên Bái và huyện Đoàn Trấn Yên tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu xây dựng lực lượng công an nhân dân, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Sự năng nổ tích cực và nhiệt tình của Thượng úy Bùi Hồng Hải, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện Trấn Yên, không chỉ trở thành tấm gương sáng, điển hình cho các đoàn viên thanh niên học tập noi theo, mà còn là động lực lan tỏa đầy ý nghĩa vì giá trị nhân văn cao đẹp trong phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh nhà.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.